Chúng hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2013. Tôi cứ đếm từng ngày, tức là bữa nay và bữa mai nữa là xong, là chấm dứt. Và thưa đại chúng, là ngày tháng nó qua rất là nhanh. Và có một điều nó qua còn nhanh hơn nữa là cái gì, các vị biết không? Từng trạng thái tâm hành, từng cảm thọ các vị nó qua nhanh lắm. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, qua rất nhanh. Có anh chàng kia, anh tới anh thưa với thầy ảnh: thưa thầy, con muốn cưới vợ. Thầy nói: ồ, thầy cũng nghĩ con nên cưới vợ đó chứ. Thế nhưng mà thông thả, tháng sau rồi con hãy cưới cô đó được không? Nó nói: dạ được chứ. Con nghĩ rằng là dù cho bao nhiêu tháng thì con cũng có khả năng con chờ đợi mà. Thế là tháng sau anh lại tới, thầy hỏi chứ sao con lai sửa soạn cưới chứ, nó già không cưới nữa. Hỏi tại sao vậy? Con phát giác ra rằng là người con thương có nhiều cái rất là vụng về cho nên con không cưới. Nó: ồ, thầy nghĩ mai phước cho con, nếu con cưới thì đổ nợ rồi. Thế rồi sau đó anh lại thương một cô khác. Anh tới thưa thầy, bây giờ con muốn cưới vợ. Anh nói: thôi con đợi chờ tháng sau. Nó: không được, tháng sau con không cưới nữa. Thôi bây giờ con cưới liền thôi. Nó: chà, chuyện này hơi vội vàng đó. Thôi giờ con không chờ đợi được tháng thôi, 2 tuần lễ được không? Cái nó: 2 tuần lễ hơi nhiều, con bây giờ rất nôn nóng. Thầy lại năn nỉ: thôi thì 1 tuần được không con? Nó: dạ được, thôi 1 tuần thôi. Thế rồi 1 tuần anh tới hỏi: sao bữa nay con chuẩn bị chưa? Nó: dạ con cũng không thể cưới được. Hỏi sao vậy? Nó: con về con ngủ 1 đêm thôi, sáng dậy con tính đi tính về, con thấy là cô nàng này vẫn là không hợp với con nên con không cưới. Thưa các vị, chuyện này nó rất là dễ xảy ra. Rồi có một lần, không biết mình đọc ở đâu đó, cái câu chuyện của một ông hoàng nước Anh. Tức là không biết con của nữ hoàng Elizabeth nào đó, tôi không nhớ thôi. Và cuộc đời của vị hoàng tử kia là ổng vô cùng hào hoa, vô cùng đào hoa. Tức là vừa đẹp trai nè, vừa có tài nè, vừa địa vị của một hoàng tử mà. Cho nên rất là nhiều cô gái thương mến ảnh. Và ảnh cứ hết người bạn gái này tới người bạn gái khác. Cuối cùng một người con gái vô cùng đẹp, là môn đăng hộ đối, và tài ba đẹp đẽ, và cái sức hút của cô gái kia là làm cho ảnh chết mê chết mệt. Cho nên ảnh quyết định là cưới cô nàng. Rồi mẹ của anh chàng, tức là nữ hoàng, nói: ta hồ nghi quá, con có thật yêu người con gái đó không? Con hứa với mẹ rằng đây là người con gái cuối cùng mà con thương, đây là cái bến thuyền cuối cùng con đậu lại. Con không thể thương một người nào khác ngoài người con gái này cả. Bà mẹ nói: ồ, thế thì cũng tốt, cuộc đời 30 mấy tuổi rồi, lông bông quá, thôi dừng lại là được rồi đó con. Thế rồi khi cưới cô gái kia thì thưa các vị, tới chừng đón dâu, thì trước khi đón dâu thì anh, trong khi trao nhẫn thì anh nói một câu, anh nói rằng đây là người cuối cùng trong cuộc đời của ta. Ta hứa với lòng rằng ta sẽ thương nàng từ lúc rước nàng về với ta cho tới lúc ta trút hơi thở. Thế rồi tới chừng nhiều cô gái đưa lên xe, thấy một đoàn cô gái phù dâu vô cùng đẹp. Cho anh lời hình yên nguyện lời, anh nói với cái cô dâu, anh nói ta nghĩ rằng ta dừng lại, thế nhưng mà còn có một cô gái phù dâu vô cùng đẹp làm trái tim ta đắm đuối, cho nên ta nghĩ rằng thôi lời hứa đó hãy triển hạn lại, ta chưa thể dừng lại một bến này đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng đổi thay, nó cũng nhanh hơn thời gian đi qua nữa, là tâm thức vui buồn hờn giận ghét thương của ta nó nhanh vô cùng. Thưa các vị, Rồi cái điều này thưa các vị mình nói thì trên sách vở thôi, nhưng mà hỏi thực đời sống các vị trong đời sống gia đình đó, các vị thương với nhau từ lúc mới cưới cho tới mấy mươi năm đi qua, có khi nào các vị chán nhau vậy? Có khi nào các vị thấy là mình chịu đựng mỏi mòn không vậy? Có luôn. Hay ghê. Thế rồi một hôm mình nghe một Phật tử, tức là trong khóa tu vừa rồi có một chị Phật tử, chị nói thưa thầy, có một cái CD mà mỗi lần con nghe lại con đều tức cười mà con đều chảy nước mắt. Nó nói ồ CD của ai vậy? Nó là của thầy. Nó nói ủa tôi có tài đến nỗi mà làm cho các vị vừa tức cười vừa chảy nước mắt được ư? Nó dạ có chứ, có một cái CD nó vô cùng hay. Thầy kể chuyện lại có một người đàn bà kia, khi bà có chồng xong rồi á thì bà cảm thấy dường như bà là một con chim quý được người ta nhốt ở trong cái lồng, mất hết cả không gian tự do. Cho nên tới chừng 10 năm sau sống với chồng, ai cũng mơ ước đời sống của bà cả. Tại vì nhà cửa đẹp đẽ sang trọng, chồng vô cùng yêu quý, mỗi lần đi đâu về đều có quà. Và mỗi lần đi công tác xa đều gọi điện thoại mỗi ngày 3 lần. Thì các vị thấy là ai mà chẳng mơ ước điều này. Nhưng mà với chị nàng nhìn lại trong cuộc đời của mình dường như mình chỉ là loài chim quý được người ta nhốt trong lòng mà thôi. Dường như là bước ra đường thì chồng luôn sợ sệt, chơi với bạn bè, chồng luôn thăm dò, chồng luôn theo dõi, vân vân. Cho nên dường như cuộc đời mình là một kẻ tù tội được giam trong một cái nhà ngục rất là sang trọng, được sơn son thép vàng vậy thôi chứ không hơn gì cả. Thế rồi một hôm tình cờ một cái thông tin báo rằng trong cái chuyến đi công tác ảnh bị tai nạn xe, ảnh chết. Cái chỉ nằm, chỉ đắp mền, chỉ im lìm lặng lẽ như một xác chết. Và cả gia đình vô cùng khốn đốn, tưởng rằng là cái nỗi đau nó làm cho người đàn bà kia nằm tê liệt hết thần kinh cảm giác. Nhưng mà đâu biết rằng chỉ nằm, chỉ nghe lòng của chỉ nó có một cái gì nó sống động lại. Đành rằng cái nỗi đau là khi mình mất người tựa nương, nhưng mà đồng một lúc á cảm nhận nghe là dường như là mình là một loài chim quý được người ta mở cửa lòng thả ra rồi đây. Đang sắp xếp cuộc đời của mình từ bây giờ cho tới già làm cái chi, làm cái chi vân vân. Mình được quyền ra ngồi chồm hổm ngoài phố để ăn bát phở cho nó bình thường với người ta, không cần sang trọng chi cả. Mình có quyền dẫn bạn bè dung dăng dung dẻ đi ăn kem, mình có quyền là đi chân trần ra ngoài biển không có sợ ai quản lý. Và cuộc đời trước mắt cô ta mở ra rất là thênh thang, nằm im thiêm thiếp mà mẹ nè, em ruột nè, vân vân, người ta rất là lo lắng. Người ta thấy sao chỉ đóng cửa buồng lại, chỉ nằm im thinh thích không nói một lời, tưởng rằng là chìm trong cái nỗi đau quằn quại. Và chị cũng không cần phải thanh minh làm chi, tại vì cái đạo đức của xã hội mà chồng chết mà cười thì đâu còn cái lý chi, cho nên phải nằm im đó, làm cho mình rất là đau khổ. Thế rồi qua một ngày tới ngày hôm sau thì người em gái ruột nè và mẹ nè đều ở lại gì họ xì xào nhau, nó rất tội với chị con nằm đau đớn như vậy. Mẹ không nghĩ rằng chị con có thể sống được, không có thể gượng dậy được trong cái hoàn cảnh nó đổ sụp xuống như là đất trời đã sụp vậy. Thế rồi sáng hôm sau trời vừa sáng thì nghe cái tiếng gõ cửa cạch cạch. Lúc đó thì chị cũng gượng dậy, chị đi xuống. Thì người em gái nó tranh nó ra, nó mở cửa trước coi là chuyện gì xảy ra. Thì hóa ra mở cửa thì ông chồng cũng lù lù cũng về. Và cái vết tai nạn xe cộ nó vẫn còn in trên trên áo, trên vali của anh. Và người em vô cùng hốt hoảng, nó vội vàng đứng che nhưng mà đâu có che kịp, cho nên cuối cùng là chỉ thoáng thấy người chồng cái chỉ ngã ra chỉ chết mất. Và người ta cứ nghĩ rằng là do vì cái xúc động mừng quá vì tưởng rằng chồng mình chết rồi bây giờ sống lại cho nên quá mừng, đâu biết rằng chỉ vô cùng là sợ sệt, chỉ nghĩ rằng là đời sống mình bị nhốt tù nữa cho nên kinh khiếp mà ngã ra chết. Người ta đâu biết, người ta tưởng là quá mừng gặp chồng sống. Thưa các vị, câu chuyện nó tức cười nhưng mà đây là những câu chuyện gần như đúng á, có thể như vậy. Có những cuộc đời cái khó khăn của chúng ta đó là khó khăn chúng ta đó là mọi cái mà chúng ta không bắt được trong tầm tay thì dường như nó luôn là cái sự mời gọi. Rồi cái gì mà nó đến với các vị nắm được thì nó lại là cái nỗi chán chường. Thì trong đời sống nhân thế này chừng như nó đi theo con đường quanh quanh như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đó, các vị thấy ngày tháng nó qua tuy nhanh nhưng mà nó không có nhanh bằng những cái cảm thọ nơi các vị. Mà có hai điều chúng ta cần lưu ý là thế này: cảm thọ hạnh phúc ấy, thì nó qua rất nhanh và nó không lưu dấu gì đậm đà cả. Còn cảm thọ khổ, bất an, nuối tiếc, thù hận, cay đắng thì nó lại lưu dấu trong tâm thức ta rất là sâu, nó hằn rất là sâu. Hạnh phúc nó đi qua nhanh vô cùng, nó rất vội vàng, nắm không được. Mà cái buồn, cái giận, cái bất trắc, cái khổ đau, cái nuối tiếc thì nó hằn lên tâm thức mình rất là sâu. Do vậy cho nên thương cô nào, mấy đứa bé này để ý, cô nào mà cổ quay lưng lại thì mình cảm thấy chừng như cuộc đời mình chết mất, hụt hẫng vô cùng, khổ vô cùng. Thế nhưng mà đón được cổ về thì khổ gấp 10 lần chứ không quý gì đâu con. Đó là cái điều thực tiễn hãy hỏi hết ông bà cô bác mình, những người có gia đình thì biết ngay. Thế rồi cái chuyện chúng ta phải đi vô đó là cái chuyện chúng ta học niệm thân hành liên hệ thiền đồng độ. Hôm qua chúng ta đã đi vô phần thứ nhất, đó là thân với tâm là một, phải không? Thân tâm là một. Điều thứ hai, một tầng sâu hơn nữa là tâm là chủ. Hai cái bước thực tập này, thưa các vị, nó là một cái trình tự không thể thiếu được nhé. Các vị mời được tâm nó về an trú lại ngay nơi thân được thì các vị sẽ làm được, đó là làm chủ được đời sống của các vị, làm chủ được cảm xúc của các vị. Và cái chủ sâu sắc hơn nữa là các vị làm chủ được sống chết của các vị. Nó là một cái tiến trình rất là tự nhiên thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Mình tưởng thiền sư ngày xưa ổng chứng quả gì, ổng có một cái kinh nghiệm gì rồi ổng ưng chết, cái ổng thôi cái khi ổng chết. Nhưng mà thưa các vị, ý lực người ta mạnh thôi, tức là mình chưa nói đến cái chiều sâu là thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được tâm thức là chủ của thân, chưa nói. Hay nói ý chí đủ mạnh thôi thì người ta đã làm chủ được hình hài của ông rồi. Càng hơn nữa, một cái niềm vui gì lớn, một cái đam mê gì nó bừng cháy trong các vị thì các vị quên luôn thân của các vị. Đó là chuyện rất dễ hiểu, nó xảy ra bình thường thôi. Có những bà già ngồi lên ngồi xuống thì đau lưng chịu không nổi, nhưng mà bốn bà họp lại bỏ bộ tứ xác ra thì ngồi luôn một ngày không biết đau lưng là chi cả, không đói. Và chuyện này có hay là tôi nói thêm vậy? Đúng quá, phải không? Rồi nhìn mấy cái anh chàng cầu thủ bóng đá, không biết nó da dấp thế nào, nó rất chừng đổ máu đẫm đỏ hết. Và nó không hề biết là nó bị chảy máu. Tới chừng còi của trọng tài thổi dừng đấu rồi nó nhìn thấy chân của nó, cái nó ngã nó xỉu rồi nó đi không nổi, người ta phải khiêng vô. Và trong khi đó thì nó chạy ù ù, nó chạy nó giành banh người ta, giành bóng người ta, không thấy đau đớn, không thấy máu chảy. Thế rồi tới chừng phát giác ra là chân của mình bị rách máu chảy, chừng đó đi không nổi, phải khiêng vô thôi. Thế thì chưa nói đến cái gì chứng nghiệm được làm chủ đâu, hãy nói chuyện bình thường thôi. Niềm đam mê lớn, ý chí mạnh. Thưa các vị, người ta coi cái chết nhẹ như trò chơi. Niềm đam mê đủ lớn thì không có bệnh tật nào nơi thân của các vị sinh khởi cả. Và hãy hình dung điều này, có những bà mẹ quê ở quê hương ta nghèo đói, nuôi năm bảy đứa con, cảm là không có gạo để nấu cho con ăn, cho nên bà không bệnh một ngày. Ngày nào cũng quẩy gánh đi, để buôn, để bán, để tạo, để tần, mang cơm, mang gạo về nuôi con thôi, cho nên không không bệnh. Không có cái chuyện đổ bệnh là chết cả lũ con làm sao. Thế thì lòng thương yêu lớn, niềm đam mê lớn, và ý chí đủ lớn thì thưa các vị, cái chuyện bệnh là cái chuyện không thể xảy ra đối với thân. Tâm họ làm chủ thân á. Rồi có những người vai u thịt bắp, hình hài họ như được tạc từ đá hoa cương ra, rất là hùng vĩ, rất là khôi ngô. Thế nhưng mà thưa các vị, thất tình cái họ đổ ập xuống, khiêng họ không nổi, họ đi không nổi, tâm thức của họ nó chìm xuống, nó uể oải, nó bại liệt, nó yếu xuống, nó không còn năng lực nữa, thì người đó trở thành một cái cục thịt chứ còn không thể dựng dậy được, hình hài không thể bước đi được. Điều này nó có hay là không có? Có rất nhiều thưa các vị. Thế thì điều dẫn chứng ở đây tâm là chủ của thân là như thế. Thế là mình dẫn một câu chuyện trong thiền thoại của truyền thống thiền Đông Độ thì các vị thấy điều này. Các vị thấy là các vị thiền sư, cái trọng tâm các ngài là mời gọi tâm về có mặt ngay nơi thân. Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch lúc còn bé, ngài học với ngài Tánh Không. Lúc đó còn là sa di mới có 10 tuổi chứ. Một hôm hầu thầy, từ phương xa có một vị thiền khách đến đảnh lễ. Bạch thầy thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ngài Tánh Không nói là bao giờ mi có thể kéo được người dưới giếng sâu lên mà không cần một sợi dây nào? Thì ta nói cho mi nghe ý tổ sư tưởng độ sang. Vị thiền khách kia nói rằng bạch thầy, con đã từng tham vấn hòa thượng A, hòa thượng B. Con đến đó tham vấn ngài thì ngài cũng dùng những cái ngữ cú thế này, thế nọ, thế kia để dạy. Ngài Tánh Không thì kêu, này sa di, lôi cái xác chết này ra vứt ở ngoài tha ma mồ địa cho ta. Thế rồi đuổi cái ông thầy tham vấn nó đi chỗ khác. Và ngài Huệ Tịch á, ngài vô cùng kinh ngạc. Làm sao mà kéo được người dưới giếng sâu lên mà không dùng một chút dây, không dùng bất cứ một phương tiện chi? Và cái điều đó nó đánh vào tâm thức ngài, cho nên ngài khởi nghi ngờ từ lúc mới 10 tuổi thôi. Sau đó rời cái thiền đường của ngài Tấn Công đến tham vấn thiền sư Đan Nguyên. Thì cũng lại câu hỏi đó. Người ta hỏi, bạch thầy thế nào là ý tổ tưởng độ sang? Ngài Đan Nguyên ngài cũng dùng cái cách là chừng nào một cái tên ở ngoài đường miệng nó đang cắn cành cây, tức là dùng một cái hình ảnh khác, miệng đang cắn cành cây, tai không bám vào đâu được cả. Nếu mở miệng trả lời thì rớt xuống, mà không mở miệng thì cô phụ người ta. Trường hợp như vậy ngươi xử lý thế nào? Ngươi xử lý được thì ta nói cho ngươi nghe ý tổ sư tưởng nộ sang. Lại một lần thứ hai, ngài rất là thắc mắc, ý tổ sư tưởng nộ sang là cái chi? Mà hai ông, một ông thì dùng cái cách là kéo người dưới giếng không cần một tấc dây, một ông á thì mở miệng ra thì té chết, mà không mở miệng ra thì cô phụ người hỏi. Ông ấy lặp lại, bạch thầy, trong quá khứ lúc con hầu vị thiền sư Tánh Không thì con nghe dạy một câu là chừng nào kéo người dưới giếng lên không cần một tấc dây thì biết được ý tổ sư. Xin thầy từ bi dạy cho con làm sao kéo được người dưới giếng lên. Ngài Đăng Nguyên ngài nạ, đồ ngu, ai giếng? Các anh ngẩn ngơ, anh không biết là ông thầy muốn dạy cái gì. Và sau đó nhiều năm đến tham vấn ngài Quy Sơn. Một hôm thưa với Quy Sơn, bạch thầy, làm thế nào con có thể kéo người dưới giếng lên mà không cần một tấc dây nào? Quy Sơn nói, này Huệ Tịch. Dạ. Ông nói, ra rồi đó. Thế thì các vị hiểu làm sao? Cái điều nó vô cùng đơn giản, đó là khi tâm có ngay nơi thân thì thưa các vị, cái sự linh ứng nó rất là tự nhiên, nó rất là mẫn nhệ, gọi là dạ, phải không? Cành cây rớt thì ta liền né. Ngoài con đường đi vô đây, thưa các vị, tới con đường đi vô thì ta liền bẻ vô lăng vô đây. Không cần nói thầm thì, không cần toan tính, không cần suy nghĩ chi cả. Nó rất là linh hoạt, rất là sống động, rất là tự nhiên. Thân và tâm có một chỗ thì liền tức khắc là các vị hành xử giữa cuộc đời này, mọi cái nó đều trôi chảy, hanh thông, tự nhiên, hoạt bát. Và cái việc đầu tiên của sự tu, thưa các vị, không có phải cái gì ghê gớm và nghiêm trọng cả. Chỉ là một việc đơn thuần, đó là tâm có mặt ngay nơi thân. Sự nhận biết của các vị nó luôn bao trùm toàn thân, nó luôn có mặt ngay nơi thân. Đây là con đường của thiền tập, không những thiền tứ niệm xứ mà thiền Đông Độ các thiền sư cũng làm điều này. Mời gọi cái tâm lang thang của anh nó về, nó trú lại ngay nơi thân để nó nhận biết mọi động thái của thân, mọi đối tượng bên ngoài nó đến với thân, Và khi hai điều này làm được thì cái điều nó sẽ xảy ra đó là mọi tâm hành buồn giận bên trong vừa sinh thì anh nhận biết nó, chỉ đơn giản vậy thôi. Và khi anh an trú trong cái thể nhận biết thì cái thể nhận biết ấy nó vốn là cái trạng thái chiếu sáng hiện tiền, không sinh không diệt, nó luôn có mặt ngay bây giờ ở đây. Và sống với nó sâu sắc thì thưa các vị, nó là cái thể không, thể niết bàn lòng lộng, cái thể sáng ngời tịch nhiên bất động. Người ta bảo rằng vô minh là thế này thế nọ thế kia, nhưng mà thưa các vị, một cách định nghĩa vô cùng chính xác, vô minh là thiếu trạng thái nhận biết sáng tỏ, gọi là vô minh. Và khi mời được năng lực nhận biết sáng tỏ có mặt thì các vị liền có minh nơi tự thân các vị. Và khi có ánh sáng, tức là có năng lực nhận biết, thì đoạn trừ vô minh thì hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ liền tức khắc rớt xuống hết. Chứ không có phải là cần đi vô những cái ngôn ngữ chữ nghĩa qua què qua xói gì cho nó nặng nề kinh văn cả. Không thể đuổi được vô minh bằng con đường nào khác, cũng như không thể vật lộn với bóng tối, không thể đánh dẹp bóng tối, không thể làm cái chi để đuổi xua bóng tối được cả. Anh chỉ làm một việc, đó là mở đèn lên, bật một que diêm lên thì bóng tối liền vắng mặt, ánh sáng liền có mặt thì bóng tối lập tức lui ngay. Cũng thế, khi có năng lực nhận biết của tâm sáng bừng ngay nơi thân này thì vô minh liền bị cắt đứt. Vô minh là đầu mối của tham, của sân, của si. Thưa các vị, khi các vị bật sáng được năng lực chánh niệm từ bên trong thì cái đầu nguồn của tâm thức ngược xuôi suy nghĩ này nó liền tức khắc bị soi sáng, bị nhận biết, trở thành đối tượng, và các vị an trú trong cái chủ thể biết. Thế thì cái đối tượng lầm thầm rầm rì này nó không có nuôi cho tham, nuôi cho sân, nuôi cho si gì sinh khởi cả. Thế thì ngay tức khắc đoạn đứt được ba cõi sáu đường dòng chảy của nghiệp thức luân hồi. Dễ hay khó? Vô cùng dễ, mà tại không làm đó thôi. Rồi tôi ví dụ, trong quá khứ mình đã từng gây tội, đã từng phạm lỗi, đã từng xúc phạm người, đã từng khổ đau quằn quại. Những điều đó nó trở thành một nỗi ám ảnh, nó được lưu trữ trong tâm thức mình, nó như một ổ cứng 1.000 TB, nó nhiều như vậy đó. Nếu mà mở nó ra thì nó chứa cả gầm trời. Nhưng mà thưa các vị, khi nó vừa hiện khởi, tức là tất cả những cái trạng thái ưu tư phiền não ân hận của các vị nó dày dò, các vị lâu nay mất 10 năm 20 năm mà chưa gột được. Thưa các vị, không có cách gì loại trừ cả, chỉ có một cách đơn thuần là khi nó vừa sinh khởi, các vị liền nhận biết nó là cái bị biết, nó là cái đang sinh đang diệt, ta là cái trạng thái nhận biết, nhìn nó chiếu sáng đó. Thì các vị đã tách mình ra khỏi cái đống phiền não lộn xộn từ quá khứ nuôi dưỡng cho tới hôm nay rồi. Tức là các vị vượt lên tầng trên, chứ các vị không còn là đối thủ của nó, không còn đi trên một tuyến đường nữa. Vui buồn, hờn giận, bất an, ưu tư, sầu não và những cái ân hận nó dày dò tâm thức ta thì nó đang đi ở hướng đông. Còn ta khởi tâm thức để chống đối, để loại trừ, để diệt trừ nó, để trấn ngự nó thì ta là một người đang đi về hướng tây. Tức là cùng đi trên một con đường. Và cái nguyên tắc á, là hai cái lực đối kháng nhau thì nó có sức hút với nhau rất mạnh nha. Cái lực phiền não nó có sức hút với các vị rất mạnh, đó là khi nó khởi thì các vị liền quay về nó, chạy tới nó và đồng nhất mình vào nó thôi. Thế thì cái con đường loại trừ phiền não hay nhất và trong một niệm đoạn trừ được. Nó không phải là cái con đường làm cái chi ghê gớm trấn ngự cả, mà đó là con đường vượt lên ở chiều cao của tầng tâm thức vô niệm nhận biết á, thì các vị liền đoạn trừ phiền não của quá khứ. Cho nên Thế Tôn nói là dù cho hà sa kiếp tạo nghiệp, nhưng mà chỉ cần khởi một niệm giác ngộ thì các vị đốt cháy hết phiền não của hà sa kiếp là như vậy. Tại vì an trú trong thể vô niệm thì các vị đã vượt thoát cái tầng sinh diệt niệm của tâm thức bình thường. Do vậy cho nên mới có một cái câu là sát na diệt sạch nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ. Bằng không, thưa các vị, ta không có cơ hội để chứng nghiệm được an lạc giải thoát gì cả. Tại sao? Mình cứ tính là cái chiều dài của tạo tội nó mất hà sa kiếp, có phải không? Rồi mình phải tu bằng cái chiều dài của hà sa kiếp như thế. Thì trong một kiếp sống các vị có mặt lại trần đời không phải các vị chỉ tu không nghe, mà các vị còn vừa tu vừa tạo nghiệp lại. Thế thì các vị làm sao trả được cái nghiệp trong hà sa kiếp tới hôm nay? Thế cho nên con đường của Đạo Phật, thưa các vị, từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa cho tới ngữ cứu nhà thiền đều chỉ ta là trong một sát na giác ngộ thì diệt sạch nghiệp thức tam tăng kỳ là như thế. Và tóm lại, cái con đường này nó vô cùng dễ để cho các vị tu tập để chứng nghiệm được chủ của hình hài sinh diệt này, đó là thể bất động vô sinh của tâm Phật bản nhiên. Đó là chỉ cần an trú ngay nơi thân hành niệm là các vị làm được điều này. Chỉ cần mời cái năng lực nhận biết nó phủ sóng toàn thân thì các vị bước vào cái con đường chứng nghiệm được an lạc và chứng nghiệm tuệ giác. Không phải là chuyện khó. Có điều mình chưa tin tới. Có điều mình còn cảm thấy cái nhu cầu để cho tâm thức ngược xuôi nó là cần thiết. Mình chưa thể một lần bỏ rớt xuống mọi thứ phiền não. Và thưa các vị, nếu không thể ngộ được con đường này thì không có một con đường nào của Phật Pháp có thể cứu ta được cả. Chung quy chỉ là những con đường làm phước thiện, chung quy chỉ là những con đường lay quay, lăng xăng lao xao trong cõi trần hoàng, trong một kiếp phù du thôi, chứ còn không thể nào nếm được hương vị Phật Pháp. Chỉ tu một chút nghiệp lành để sinh về cảnh giới lành thôi, chứ còn không thể đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được tuệ giác. Trong khi đó thì giáo lý của Đạo Phật không phải là giáo lý xoa dịu nỗi đau, không phải là giáo lý dạy cho chúng ta loại trừ cái buồn này để có được chút niềm vui, để có được chút hạnh phúc giữa cuộc đời là đủ. Không phải như thế, mà cắt đứt phiền não, cắt đứt khổ đau. Cho nên tầng thứ hai, tâm làm chủ thân là như vậy. Ở mức độ cạn thì các vị lưu ý chí của các vị, niềm vui của các vị, sự đam mê của các vị, nó đã làm chủ được thân rồi. Mức độ thâm sâu, ngộ tột lý, thấu suốt được bản thể tâm của các vị chính là cái không sinh không diệt, thì các vị tự tại đối với hình hài, đối với thân các vị. Cho nên cái mức độ làm chủ cuối cùng đó là ngộ tâm, thấy tánh thì mới làm chủ được thân của các vị, làm chủ sống chết của các vị, làm chủ được buồn vui sinh diệt trong tâm thức của các vị luôn. Đó là tầng thứ hai, tâm làm chủ thân là như vậy. Và nó vô cùng dễ hiểu. Có một câu chuyện thiền rất là vui. Có một vị thiền khách tới tham vấn một vị thiền sư, đặt một câu hỏi: thưa thầy, có một thiền sinh vừa câm vừa điếc vừa đuôi, tức là có miệng không nói được, có mắt không thấy được, có tai không nghe được, tới đây làm sao thầy để cho người ta thấy đạo? Các nói đến gần đây nói cho ta nghe cho kỹ chút vậy. Các ông nói tới gần thế thì không có điếc rồi, đến gần gần tới nơi rồi ông lấy cái gậy thọt vô đầu ông né liền, tức là thấy rồi. Nói người biết ta muốn nói cho người cái điều gì không? Nói dạ không. Thế thì đâu có câm. Ngươi không câm, không điếc, không đuôi, mà tại sao ngươi lại hỏi cái câu vô cùng vô lý như vậy? Rõ ràng là mọi thứ hiện tiền đều sáng tỏ, đều rõ ràng. Ta gọi thì ngươi tới, ta thọt gậy vào đầu ngươi thì ngươi né liền, đâu có trốn. Và ta hỏi ngươi biết ta nói gì không thì ngươi nói là con không hiểu gì cả. Thế thì ba phần này ngươi đã từng sử dụng giống như mười phương chư Như Lai đều sử dụng. Các Đức Thế Tôn trong quá khứ, thưa các vị, cũng đi đứng bình thường như ta, cũng nói năng bình thường như ta. Và nếu có cành cây nào cái cụp rớt thì Ngài cũng né như ta. Thế thì các vị không thiếu một cái chi so với các bậc hiền thánh trong quá khứ cả. Các vị chỉ thiếu một phần thôi, là phần chi? Đó là chỉ thiếu cái phần là không đem tâm về an trú lại ngay nơi thân. Thế các vị cứ để cho tâm thức bồng bềnh đi chơi rất xa, luôn suy nghĩ quá khứ, luôn mời quá khứ về để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ưu tư phiền muộn, là luôn nghĩ tương lai để toan tính việc nọ việc kia. Trong khi các bậc thánh chỉ làm mỗi việc nó vô cùng giản dị là an trú tâm ngay hiện tiền, nhận biết tỏa sáng hiện tiền ngay nơi thân tâm hiện tiền thôi thì gọi là các bậc thánh. Chứ có cái gì mà nghiêm trọng hơn chúng ta đâu thưa các vị. Rõ ràng là con đường tu nó vô cùng dễ mà tại mình không chịu tu. Và mình giải thích vòng quanh thưa các vị chỉ cần nó việc, chứ các vị hình dung rằng là từ ngày đầu khóa tu tới hôm nay mình nói cái gì lạ không? Không hề. Dân nghèo mà vốn dĩ là ngần nói việc thôi, nói tới nói lui thôi, chịu nghe chịu, không chịu thì thôi. Nhưng mà thưa các vị, tâm vốn là bản chất thực hữu của các vị, và cái nguyên tắc đó là muốn hết phiền não, hết khổ đau, hết ưu tư, hết trần lụy, hết sinh tử luân hồi, thì các vị làm một việc đó là mang tâm về an trú ngay nơi thân để nhận biết sáng chói hiện tiền thôi. Và trong cái nhận biết sáng chói hiện tiền này thì thưa các vị, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có thọ giả, không có buồn phiền, không có quá khứ, không có tương lai gì cả. Kỳ thực thưa các vị, người ta không thể đoạn trừ tất cả quá khứ của người ta, tại vì những sự tiện dụng trong đời sống nó đều được hình thành từ quá khứ của các vị. Đừng nghe mình nói rằng là không có quá khứ rồi các vị nghĩ rằng phải quên hết sạch sành sanh, không biết nhà của ta đâu mà về, không biết tên của ta, ai gọi ta không biết là gọi ai. Thưa không phải như thế. Quá khứ đây có nghĩa là những cái ưu tư phiền muộn luôn suy nghĩ thầm thì bên trong tâm thức của các vị, nó vô cùng vô ích, nó vẩn vơ, nó làm hao năng lượng ta. Trong khi những cái rất là tự nhiên đó là đời sống của ta, quá khứ của ta, tên tuổi của ta, lý lịch của ta là cái chuyện tự nhiên, những điều đó ta cần phải nhớ. Thế nhưng mà những cái việc đó nó không phải là cái gì tàn phá năng lượng đời sống ta. Những cái tàn phá đó là gì? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là những cái suy nghĩ vô cùng vẩn vơ của tâm thức. Nó cứ xoay quanh, nó không dừng được. Cái đó nó mới tàn phá ta, và cái đó nó vô cùng vô ích. Còn những cái hữu ích là những cái mà các vị đã huân tập từ bé tới giờ, nó vốn bản nhiên như vậy rồi. Thế cho nên có hai phần mà ta nhận diện. Thế thì thưa đại chúng, rất dễ hiểu đó là các vị không khác gì với các bậc thánh trong quá khứ cả. Đừng nói với các bậc thánh, hãy nói là các vị không khác gì với những vị thiền sư bây giờ tự xưng là thiền sư lớn, thiền sư bé đó, các vị không có khác cái gì người ta cả. Hãy đứng gần nhìn coi mắt của ông có khác mình không? Không. Mũi ông khác mình không? Cũng không. Nghĩa là hoàn toàn các vị có đủ phẩm chất của một người vượt thoát phiền não, chứ không thiếu cái phần gì cả. Chỉ thiếu có một phần đó là chúng ta không chịu an trú tâm, không chịu mời gọi tâm trở về để sống động ngay thân này thôi. Ta cứ thấy mình là vui, thấy mình là buồn, thấy mình là lo âu, thấy mình là phiền não, thấy mình là nỗi khổ đau, thấy mình là cái sự chìm nổi bất thường của tâm thức khi lên khi xuống thưa các vị. Mà tất cả những cái đó nó có quyền sinh, nó có quyền diệt, nó có quyền bồng bềnh trong đời sống các vị không ra làm sao cả. Tức là đừng bận tâm tới nó. Cái điều ta cần bận tâm đó là sự có mặt của nó ta luôn thấy là đủ rồi. Và muốn làm được điều này ta phải làm được một điều vô cùng căn bản là ta luôn thấy thân ta, luôn nhận biết thân ta. Thì cái năng lực tuệ giác, cái năng lực chánh niệm nó bén, nó dày, nó đủ sức công phá để có thể nó có mặt liên tục để nó nhận diện từng cái buồn vô vui trong ta thôi. Vô cùng đơn giản. Khổng Tử ngày xưa có hôm dẫn học trò đi một hàng dài buổi chiều này. Hỏi này Nhan Hồi, ông có thấy mặt trời chiều đẹp không? Nhan Hồi nó dạ thấy. Ông có thấy từng đàn ngỗng trời nó bay ngang qua không? Nó dạ con thấy. Nó đó, ta có giống gì ông đâu. Các trò cứ nghĩ rằng ta là Khổng Phu Tử, ta là thầy, ta có điều gì giấu các ông. Nhưng mà các ông thấy thì ta cũng thấy. Các ông ngửi mùi hương thì ta cũng ngửi mùi hương. Chúng ta đồng đẳng như nhau, không hề giấu gì nhau cả. Mà tại các trò không chịu thưởng thức những cái điều mà thiên nhiên kỳ thú tặng cho các trò. Các trò để cho tâm thức ngược xuôi, toan tính, nghĩ ngợi, lo âu. Thế là sau đó, thưa các vị, vào thế kỷ thứ 14, 15, Ngài trạm đường một hôm, Ngài cũng khai thị cho đồ đệ như vậy. Có một ông quan tới, thưa thầy, xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp nào để con có thể đi vào tâm yếu của thiền để tu tập. Ngài Tam Đường không nói năng gì hết, nói này chiều nay trời khá đẹp. Thôi Quang cùng với tôi đi dạo một vòng quanh vườn chùa. Dẫn nhau đi thôi, hỏi chứ Quang có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế thơm không? Dạ có, con có ngửi thấy. Thế rồi ông có thấy hoàng hôn buổi chiều ở Sơn Môn này đẹp không? Nó dạ thấy. Ông có thấy cây quanh vườn đây rất là xanh không? Nó dạ thấy. Ông có thấy trời trong mắt không? Nó dạ thấy. Đó, ta có giấu gì ông đâu. Hoa nguyệt quế thơm thì ta cũng ngửi được, ông cũng ngửi được. Cây xanh ông cũng thấy, ta cũng thấy. Tiếng chim kêu ông cũng nghe thì ta cũng nghe. Ta có giấu gì ông đâu. Mọi việc mở bừng trước mắt, mở bừng trước tay không? Nhà thiền chúng tôi vô cùng là giản dị và không có gì giấu Quang cả. Xin Quang hãy ngay nơi đó mà đi vào cửa. Thưa các vị, cái điều tội nghiệp của chúng ta là chúng ta tiếp xúc với đất trời, tiếp xúc với con người cả một ngày nhưng mà chưa từng mang tâm về ngay nơi thân, an trú ngay nơi nhận biết hiện tiền để tiếp xúc từng đối tượng, mà chúng ta cứ tiếp xúc bằng ý nghĩ của chúng ta về người thôi. Và thông thường là như vậy. Ta nhìn bất cứ ai thì cái ý nghĩ của ta về dễ thương, về dễ ghét, về đẹp, về xấu, vân vân, nó liền có mặt. Và ta đưa một cái tấm màn che chắn con người kia lại, ta chỉ nhìn người qua tấm màn của ta có mà thôi. Hay nói cách dễ hiểu là ta luôn nhìn từng con người bằng cái cặp kính ta đã có sẵn về người đó. Ví dụ như mấy chàng con trai mà nhìn thấy cô gái nào mà phải lòng rồi thì mang cái cặp kính dễ thương đó là nhìn vô, đến nỗi người ta không dễ thương mà nó cũng nhìn nó chết mê chết mệt là sao? Cái đó người ta gọi là thẩm ngu si. Và kỳ thực là thưa các vị, nó như vậy đó. Mình nhìn mà không bao giờ nhìn rõ mặt, mình chỉ thấy cái phút giây đầu mình thấy người ta vô cùng dễ thương, và cái phút giây đầu nó giết chết biết bao nhiêu người mà nói. Cái câu thơ gì đó, phút giây đầu vì lưu luyến ấy đó, thơ của Hồ Dếm đó.
Cái thở ban đầu lưu luyến ấy
ngàn năm. Hai của hai. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm Hồ Dếm mấy ai quên, phải không? Thì cái tình trạng con trai nó là như thế. Và nếu anh cưới được về, anh làm thân được với người và người ta thương ảnh thì anh thấy ồ cái của này nó rẻ, không có gì đáng bận tâm. Mà nếu nó quay lưng lại, nó đá cho một phát thì khổ à. Rồi tiếc nuối, rồi khóc lên khóc xuống rồi. Và thưa các vị, tội nghiệp là như vậy. Mình luôn nhìn người qua cái mắt kính mình đã gắn vào, chứ đâu phải mình nhìn thấy thực con người ta. Và các vị hình dung rằng cái chuyện này nó không phải xảy ra trong cái thời của chúng ta đâu, mà xa xưa các cô gái thời quá khứ trong truyện Kiều thôi, các vị nhìn thấy cái nàng Kiều cũng vô cùng là tinh ma chứ không có hiền đâu nghe. Mình hình dung rằng là chị nàng một buổi chiều, giờ nói chuyện vẫn vơ, một buổi chiều đi dạo ngoài đường rồi gỡ cái trăm mình máng trên cành cây á. Tại vì người con gái mà được Nguyễn Du tả là đẹp và tinh tế đến nỗi Thúy Vân là mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, phải không? Rồi Kiều càng sắc sảo mặn mà, so về tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Và nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương, tức là về tài, về sắc, về tâm hồn vân vân, cái gì cũng tuyệt vời hết. Thế mà đi chơi cây trăm cài đầu máng vô cành cây mà không biết gọi con gái đó là gái gì. Tất nhiên là cái điều này mình nói đùa thôi, nhưng mà kỳ thực là không biết là trớ trêu làm sao, đến đổi là Kim Trọng á, nhìn thấy thoáng bóng người thôi là chết mê chết mệt, đi theo cái dấu dài của người ta. Buổi chiều người ta đi dạo ra rồi bắt gặp cái trăm cài đầu, rồi mới cất, rồi mới rình đợi nàng Kiều đi ra kiếm, rồi mới trêu, phải không? Của này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Rồi mới xảy ra bao nhiêu chuyện, rồi đánh đàn cho nhau nghe vân vân, rồi đốt trầm vân vân. Tức là chị nàng á thả chiếc bông bóng phập phiều để cho anh chàng này chết mê chết mệt, nhưng mà đụng không được à. Quả là gái thông minh á. Thế rồi 15 năm lận đận trong chốn thanh lâu, cuộc đời nó đã già cỗi và tan tác hết, như là cánh hoa đã rụng đã rửa nhị. 15 năm trong chốn thanh lâu thì còn cái gì đời sống của người ta. Thế rồi thưa các vị, Kim Trọng mà gặp lại lúc mà chị nàng nhảy xuống sông Tiền Đường chết, bà Giác Duyên hả? Hay là cô Tam Hợp gì đó, tôi không biết hai cái tên đó, không biết bà nào căng lưới vớt được cô nàng, cứu cô nàng sống. Thế rồi một hôm Giác Duyên đi xin ăn, thì đi qua duyên là đi xin ăn chứ đừng có tưởng là cái gì ghê gớm nha. Đi xin ăn về thấy người ta làm đàn tràng bờ sông để tế nàng Kiều, cô nàng lạ, nhìn thấy là trên bài vị ghi nàng Kiều. Ủa người còn sống đây mà tại sao ai làm lễ thế này? Hóa ra là cả gia đình người ta truy nguyên ra, tưởng rằng nàng Kiều đã tự vẫn trên khúc sông Tiền Đường này làm đàn tràng chẩn tế, và sự việc lỡ dở ra họ mới dẫn nhau đi về am tanh của bà Giác Duyên. Và khi đón nàng Kiều về thì Kim Trọng năn nỉ ỉ eo rất là ngọt ngào và hết lòng xin tái lại khúc đàn năm xưa, tức là nối lại cái duyên tình cũ. Kiều vô cùng thông minh. Thông minh cái chỗ nào? Thôi, đâu có cần phải vớt qua dưới đất, đâu có cần phải thương thân phận mới cứu vớt. Rõ ràng là cô nàng làm cho anh Kim Trọng thương luôn cả một đời tới chết. Tại vì lúc bấy giờ mà ảnh bằng lòng sống lại với Kim Trọng thì còn cái gì nữa đâu. Kể ra thì quá thông minh. Cho nên hãy để cho cái tên kia nó chết thèm vì mình thôi. Nham thèm nó cho nó bỏ cái tật. Và thưa các vị, nói như thế để ta hình dung lại cái gì mà các vị nắm được trong tầm tay thì sớm hay muộn gì các vị cũng áp đặt chữ nghĩa tên tuổi vào, ý niệm của các vị vào. Các vị mang cái cặp kính màu để nhìn mọi thứ, chứ các vị chưa hề tiếp xúc với cái gì bằng con mắt thực tài của các vị cả. Thế cho nên thưa các vị, cái phương pháp tu tập Đức Phật dạy là mang tâm về lại ngay nơi thân. Đó là phương pháp. Điều đầu tiên, chỉ cần thực tập một pháp hành này thôi là các vị đã làm cho cuộc đời này luôn tươi mới, làm cho mọi tiếp xúc của các vị rạng rỡ, không có cái gì là cũ mòn, không có gì là sáo rỗng, không có gì là lặp đi lặp lại, không có sự nhàm chán xảy ra trong đời sống. Một ngày của một đời sống thưa các vị, nó không phải là cái sự lặp lại. Một ngày bên trong nội thân của các vị chưa hề có chi lặp lại, một ngày của đất trời chưa hề lặp lại, một ngày của đời sống xã hội nó cũng chưa bao giờ lặp lại. Nó cuồn cuộn chảy như nước nhanh. Mình hình dung rằng cái vận hành của một cơ chế chính trị một đất nước nó không có đơn giản là nó nằm ì như mình thấy đâu nha. Hãy nhìn một người điều hành quốc gia thì các vị thấy điều này. Obama ngày mới lên thì tóc đen, ra vẻ một thanh niên. Thế rồi nhiệm kỳ 2 mới được một năm hơn nhá mấy, phải không? Mà nhìn lại coi già điếc rồi, là tóc bạc vân vân. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là mỗi một ngày của đời sống ta nó qua rất là nhanh và nó luôn mới là như vậy. Và chỉ có cái công phu hành trì bằng phương pháp niệm thân hành, mang tâm về lại ngay nơi thân, thì các vị mới thưởng thức được đời sống này. Mỗi một giây phút đến với mình đều là giây phút mới. Không những là tiếp xúc bên ngoài là giây phút mới, mà các vị tiếp xúc ngay nơi tự tâm của các vị, từng trạng thái vui buồn cũng là một giây phút mới nữa. Tại sao? Không có cái niềm vui nào giống niềm vui nào, không có cái buồn nào giống cái buồn nào, không có sự suy nghĩ nào giống sự suy nghĩ nào cả. Và đời sống ta sở dĩ nó tẻ nhạt, nó buồn chán, nó ủ ê là do vì mình nghĩ rằng mọi thứ nó đều cũ. Trong khi nếu an trú tâm để tu tập được thì các vị sẽ làm được một điều là khám phá tâm, nghiên cứu tâm, học hỏi với tự tâm ta. Thế thì từng ý niệm nó sinh diệt trong các vị đã học được, các vị đã quán chiếu được, cho nên mọi điều đều là tươi mới đối với ta là như vậy. Mọi trạng thái cảm thọ vui buồn nó đến với các vị nó đều mới cả. Thế thì đối với người tu thưa các vị không có một phút giây nào gọi là buồn chán là như vậy. Và khi an trú được tâm trong cái điều kiện này, thưa đại chúng, là một ngày nó qua rất là nhanh nghe. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập được như thế này thì có khi có những ngày nó dài lê thê, có những ngày nó là một nỗi chán chường, nó kéo lê kéo lết. Và hình dung rằng đời người nếu mình không nếm hương vị chánh pháp thì tới một lúc nào đó các vị thấy đời sống mình dường như nó dư, nó quá dài. Tại vì nó cứ lặp đi lặp lại ngần đó việc chứ nó không đổi thay chi cả. Sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Tức là vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền rồi xài tiền, rồi tối về thì ngủ, ngủ rồi sáng dậy đi làm kiếm tiền rồi xài tiền rồi tối ngủ. Và nó lặp đi lặp về như thế thì quả là nếu không biết tu thì cuộc đời đáng chán. Còn nếu các vị an trú được trong pháp hành, thưa đại chúng, là mỗi ngày nó là mỗi một ngày rất mới, niềm vui nó rạng rỡ và không có gì lặp lại. Và thậm chí trong đời sống bình thường, đời sống gia đình thôi, mình không có tu tập á, thì mình sẽ dễ quạo, dễ nổi sân, dễ buồn phiền, dễ trách cứ, dễ cảm thấy chán nản khi đối phó với những cái rắc rối, những cái phức tạp, những cái bề bộn của gia đình mình, của con cái mình. Nhưng mà có một chút tu hành á, thì các vị sẽ nhìn mọi việc bằng niềm vui. Có một lần mình đã kể cho các vị nghe về cái chuyện anh chàng đó, anh đi làm về đó, mấy đứa con ảnh nó phá, như là người ta dùng cái từ như quỷ phá nhà trai đó, nó na hết đồ đạc ở trong nhà, nó vứt tung ở ngoài sân hết, tất cả những món đồ chơi của bố nó mua nó đem nó rải đầy hết. Ảnh về ảnh nhìn thấy, và một ngày nặng nhọc với công ăn việc làm, cho nên lòng nó tràn ngập sự phiền muộn, bực bội. Và nhìn thấy cái cảnh mà nó như một bãi chiến trường, nghĩa là lòng rất là nổi giận. Anh về anh cầm từng cái con búp bê, từng con ngựa, từng chiếc phi cơ, từng chiếc xe, anh liệng vô cái thùng rác đùng đùng. Nghĩa là nó không biết trân quý của mình đã mua nó, thế thì bỏ chứ để làm chi. Thế rồi đang nổi quạo và trút cái cơn giận của mình vào từng món đồ chơi. Thế rồi ông hàng xóm hôm qua ông mới lượm từ món ông để rất nhẹ nhàng, ông nói: anh biết không, cách đây mười mấy năm tôi cũng như thế đó, con tôi nó còn bé nó cũng quậy cái kiểu này nè. Thế rồi bây giờ anh có biết không, là nó đã lớn, nó học hành ra trường, nó đi làm rồi, bây giờ tôi rất là mơ ước được nhìn thấy cái sân nó vung vãi như bãi chiến này. Tôi mơ ước không được, chỉ còn hai vợ chồng già hẩm hiu nhìn cái không gian rất là trống, rất là quạnh quẽ. Mơ ước là trên cánh cửa mình có những cái vết phấn, vết mực nó bôi xóa để an ủi, để làm đầy cái tâm thức của một người già đỡ cô đơn mà tìm không ra. Các anh nghe, các anh dịu lại, rồi việc này sẽ qua. Tức là cái tình trạng con cái rồi nó sẽ lớn, anh muốn tìm lại được một phút giây vui nhộn như thế này không có. Tốt nhất là anh phải biết hân thưởng đời sống hiện tại của anh. Rồi một chuyện thứ hai, một hôm ông bố vào ngày lễ sinh nhật của thằng con 18 tuổi và cả gia đình họp mặt về, bố hỏi chứ: bố muốn biết rằng là trong cuộc đời của con, từ ngày đầu con nhận quà sinh nhật của bố cho tới hôm nay, cái món quà nào vào những ngày sinh nhật là một, ngày Noel là hai, ngày tạ ơn là ba, món quà nào gây ấn tượng làm cho con nhớ nhất? Nó ngồi nó nghiệm nghiệm hơi rồi nói: có một món quà con vô cùng nhớ, không bao giờ quên. Thì lòng ông nghĩ rằng là có lẽ là năm đó mình mua cho nó một chiếc xe đạp tuyệt vời cho nên nó nhớ, hoặc là mình mua cho nó một cái laptop lúc gần đây nó nhớ. Nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Nó nói: con nhớ nhất và cái điều ấn tượng vô cùng là đậm đà, con không thể quên được cái tình của bố cho con. Đó là có một lần bố đi làm về rất mệt, tụi con đang chơi trong nhà sùm, con chạy ra con ôm chân bố, con nói là: bố à, bố làm bò cho con cởi chút đi. Thì bố là vứt cái túi đồ qua bên và bố nằm dài xuống, bố làm bò cho tụi con cởi. Đây là hình ảnh vô cùng đẹp mà không có cái gì con có thể đổi được, con có thể quên được. Thế thì xưa đại chúng, từ cái chuyện đó mình trở lại cái chuyện của chúng ta đang nói, mình muốn thưa với các vị một điều thế này: nếu mình có một cái chút tu tập á, các vị an trú tâm ngay nơi thân các vị được, tức là niệm thân hành được á, thì đời sống của chúng ta mỗi một ngày ta thưởng lãm được vô vàn cái điều kiện đẹp đẽ, hạnh phúc, an lạc. Và thậm chí những cái điều kiện nó đến với các vị, nó có làm bất an, xung động, khó khăn, thế nhưng mà bằng cái tâm thức an trú được trong pháp hành trì thì mọi cái việc dù khó mấy, dù có xao động mấy, dù có làm rối rắm mấy, các vị cũng xử sự với nó bằng cái niềm vui của cái nhìn của người có tu tập. Tức là từ tâm thức yên bình nó chuyển hết mọi thứ bên ngoài thành niềm vui an lạc của chính tự thân các vị. cái nhà mình đang rối tung lên vì con cái nó đang quậy phá, nhưng mà nếu có chút tu tập mình nhìn nó, ồ, sẽ có những lúc mình muốn như thế này không có đó nha, thôi được, rất là hoan hỷ, rất là vui. Do vậy cho nên thưa các vị, đời sống thì như nhau, hoàn cảnh thì có thể như nhau, có thể ta nghèo hơn bằng hữu của ta, có thể ta khó khăn hơn, thế nhưng mà các vị có năng lực tu tập rồi thì mọi thứ nó đều chuyển theo cái năng lực tu tập của các vị. Và năng lực tu tập đây mình muốn nói đó là khi an trú ngay nơi thân hành, tức là tâm của các vị có mặt ngay nơi thân, thì cái điều nó vô cùng dễ phát sinh đó là các vị sẽ không để cho phiền não, bực bội, bất an, lo âu gì nó tràn ngập, nó làm khó các vị cả. Mà các vị luôn là người nhận biết tất cả những cái điều kiện xung đột bên ngoài nó đến với thân các vị, đến với tâm các vị. Nhận biết luôn tất cả những cái phiền muộn bất an nó đang sinh khởi trong các vị. Và khi nhận biết như thế thì các vị trở thành người chủ, trở thành người nhận biết, trở thành cái năng lượng chói sáng hiện tiền thấy. Và tất cả những cái điều kiện bị thấy nó đều bên ngoài. Thế cho nên không phiền não nào sinh khởi, không bất an lo âu bực bội nào phát sinh trong các vị được cả. Và mình hình dung rằng đời sống của chúng ta mà chúng ta an trú được trong pháp hành trì như thế thì người đó, thưa các vị, dù đang ở nhân giới nhưng mà người đó là vị thiên đang ở nhân gian, không buồn phiền nào dấy được trong tâm thức họ. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về tâm nó có khả năng làm chủ ở mức độ sâu, đó là làm chủ được cái chuyện đến đi sinh diệt, làm chủ mức độ cạn, đó là làm chủ luôn niềm vui hạnh phúc của các vị. Nó có thể tạo được hạnh phúc trong đời sống của chúng ta rất là dễ dàng khi các vị an trú trong pháp hành niệm thân hành thôi là có sự thành đạt như vậy. Thế rồi cái điều mình chia sẻ tiếp, mình sẽ viết tặng cho các vị một bài thơ của ngàn bản tình. Mình cứ dẫn thiền sư Trung Hoa hoài sao, để dẫn thiền sư Việt Nam. Ông có một bài thơ, mình kiếm coi có cái ông nào trong quá khứ tên là Phước Tịnh không mà kiếm không ra. Bản tình thôi. Ông có mặt vào thế kỷ 11, tức là 1080-1176. Và bài thơ của ông đó là Quyển thân bổn tự không tịch sinh, du như cảnh trung xuất hình tượng, giác liễu tâm nội nhất thiết không, quyển thân tu du chứng thật tướng, cái câu đầu quyển thân bổn tự không tịch sinh có nghĩa là cái thân mộng mị này nó vốn từ tâm thể bất động mà có mặt. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như bọt nè, sóng nè, nó từ đâu mà sinh ra? Từ nước mà sinh ra. Thì thưa các vị, cái hình hài của các vị gần nhất đó là nó sinh ra từ huyết thống của bố mẹ. Nhưng mà nếu người ta muốn tìm tận cái đầu nguồn là nó từ đâu có để nó rớt vào thai mẹ, gá vào giọt máu đầu đời để nó có mặt dưới trần đời, thì người ta không có tìm ra. Cái con đường di truyền, con đường máu huyết, con đường sinh thân huyết nhục thì chúng ta có thể tìm qua đời ông, đời bố, đời ông cố vân vân trải dài. Nhưng mà cái con đường tâm thức thì các vị không thể tìm trong cái dòng chảy huyết mạch của nhân thế để tìm ra ta từ đâu đến hành tinh này, đến trần gian này. Tìm đến tột đầu nguồn á, thì biết rằng là cái hình hài giả quyển này nó sở dĩ có mặt là từ cái dòng nghiệp chảy sinh diệt luân hồi trong ba cõi sáu đường, cho nên nó ghé lại. Rồi tìm sâu trong cái dòng nghiệp thức thì thưa các vị thấy rõ rằng là cái nghiệp thức đó vốn là cái phần nổi, vốn là cái bị thấy, vốn là cái bị biết. Còn cái phần nhìn thấy nghiệp thức là cái trạng thái tâm chói sáng hiện tiền nhận biết rỗng lặng tịch nhiên. Thế cho nên cái từ không tịch có nghĩa là thể niết bàn rỗng lặng, hay là tâm Phật bất động. Do vì mình mê lầm, mình chấp nhận cái dòng suy nghĩ này là mình, rồi chấp nhận cái buồn vui là mình, từ hai cái này nó hợp lại, nó tạo thành một cái dòng nghiệp chảy rất là dài để đi ngang qua ba cõi sáu đường. Còn nếu ngay trong hình hài sinh diệt này nhận ra trong năm uẩn có cái không sinh diệt, thì liền tức khắc cái việc cắt đứt luôn cái dòng nghiệp thức. Thế thì muốn tìm cái đầu nguồn của một đời sống, thưa các vị, không phải tìm trong gia phả, mà tìm cái đầu nguồn của đời sống thì phải tìm tận đầu nguồn của tâm thức. Mà cuối đầu nguồn của tâm thức, tức là bên cái chiều sâu tâm thức sinh diệt, thì nó có cái thể bất sinh diệt. Giống như là tìm cái bọt nó nổi từ đâu, thì người ta thấy rằng ngay biển nước mênh mông nó là bọt. Thế cho nên câu đầu là quyển thân vốn từ trạng thái rỗng lặng tịch nhiên mà có mặt. Và nếu các vị còn nhớ một cái câu chuyện trong thiền thoại, là có một người muối á, nó hình thành được một người, nó đi trên mặt đại địa này, nó rong chơi nhiều tháng năm, thế rồi nó vô cùng băn khoăn là ta từ đâu tới. Rồi có một vị hiền giả nói rằng: ngươi đừng hỏi ngươi từ đâu tới, mà ngươi hãy hỏi một câu nó chính xác và ngươi tìm ra rất dễ, là ngươi là gì, ngươi là ai, thì ngươi biết ngươi là ai thì ngươi biết ngươi từ đâu tới. Cái nó nói: thế thì xin ông dạy cho tôi biết tôi là ai, tôi là gì. Vị hiền giả kia là một vị Phật hiện ra, thì các vị nói: nếu mi muốn biết mi là gì á, thì mi lội xuống biển đi, mi biết mi là gì. Cái nó nghe lời, nó lội xuống, mà vừa lội xuống thì nó vốn bản thân là muối, cho nên vừa lội xuống thì nước biển liếm cục hai cái chân, nó bò lên, nó chửi cái vị hiền giả kia. Nó nói: ông làm hại tôi rồi, không nghe lời ông thì tôi còn có chân tôi đi đứng trên mặt đại địa này, còn nghe lời ông cho nên bây giờ tôi không còn chân đi đâu nữa cả, tôi trở thành người què quạt. Ông nói: ngươi bây giờ đã trở thành què quạt, một là ngươi sống một đời tàn tật, hai là ngươi đủ gan đi vào biển thì ngươi biết ngươi là gì, ngươi trở lại bản nguyên của ngươi, ngươi sẽ thấy ngươi không phải là hình hài. Cái nó nói: tôi đã bị lừa gạt một lần rồi, rồi bây giờ tôi đi nữa rồi nó tiêu ra ma rồi làm sao? Nó không, ngươi nếu đủ gan ngươi nhào vào biển thì ngươi biết ngươi là ai, ngươi là gì. Thế rồi chẳng nặng đừng đó là bây giờ không xuống biển á, thì trở thành kẻ què quạt, mà xuống biển thì phải rất là gan lì mới dám xuống biển được. Thế rồi hắn đứng bờ biển, và cuối cùng cái sự thôi thúc từ trong tâm thức muốn biết ta là ai, cho nên hắn nhào liền xuống biển. Hắn biết hắn là ai chưa? Sao mà lắc đầu được? Thưa các vị, hắn vốn là muối, hắn trở về bản chất của hắn là muối, phải không? Muối thì nó bằng hình hài bị lớn vậy ư? Không, nó là cả đại dương. Khi nó đã trở thành muối rồi thì nó là biển khơi, nó là mênh mông, nó là bát ngát, nó là cái không sống và không chết. Còn khi nó là một hình hài muối ở dưới trần gian thì nó thấy hình thể nó có ngần nó thôi, rồi nó thấy mưa thì nó bị rã dần từng chút, nó thấy bò xuống nước thì nó bị liếm mất hai cái chân. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, nếu nó đủ gan nó nhào xuống biển thì nó là đại dương mênh mông, nó không sống mà không chết, chưa từng đến chưa từng đi. Và cái điều này ứng dụng vào đời sống của ta thì nó là như thế. Thưa các vị, tu mà lỡ dở ương ương á thì sao? Cục hai cái chân, què quặt. Tại sao vậy? Và điều này thiệt. Tại vì, thưa các vị mà không tu, các vị không học Phật Pháp, thì các vị còn có thể luyện cả đời mình trong cái chuyện tìm thú vui của trần thế nghe. Làm ra tiền, xài tiền và đắm chìm trong ngũ dục, không cảm thấy cái gì xót xa và hối tiếc cả. Luyện đời mình để chìm, để nổi, đi sinh diệt, để vô thường, rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh, rượt đuổi những thứ phù hoa, mình hưởng cái dục lạc của trần thế, không có gì mà xót xa cả. Thế nhưng mà học giáo lý lơ phất phơ rồi, biết rằng mọi thứ đều phù du, hình hài này sinh diệt. Do vậy cho nên giống như là nhạc Trịnh Công Sơn vậy: tấn thối lưỡng nan, đi về lận đận, đi tới thì không xong mà đi lui thì cũng không được. Hưởng dục lạc như bao người ở trần thế lúc chưa biết đạo thì dường như mình không có khả năng. Mình thấy một cái gì nó thôi thúc từ bên trong, cho nên mình không thể luyện hẳn đời mình để chìm đắm trong ngũ dục. Thế rồi mình tu thì mình cũng không có thăm dò được cái gì là ta thật đây, cái gì là không sinh không diệt của ta. Thế thì cuộc đời nó què quặt. Cho nên thưa các vị, lỡ rồi, lỡ học đạo rồi, lỡ tu rồi. Tu tới thì chứ không có con đường dừng, tu tới không có con đường dừng. Và cái việc vô cùng dễ hiểu đó là khi các vị thăm dò và chiều sâu tự thân thì các vị sẽ khám phá ra một điều là ta không phải là thân. Thân thì sinh diệt bồng bềnh, thân thì già cỗi, ta không phải là vui buồn, những cảm thọ ta gọi là hạnh phúc đây thưa các vị, nó không phải là ta, cho nên nó đã từng có rồi nó từng ra đi, đã từng đến rồi nó biến mất chứ nó còn đâu. Nhìn cho kỹ đời sống của chúng ta, cái phút giây mà rạng rỡ nhất đời là được bao nhiêu phút vậy? Không có bao nhiêu cả. Nhiều lắm là rạng rỡ lúc mình đậu trung học là vô cùng vui. Rồi rạng rỡ hơn nữa là lúc các vị tốt nghiệp đại học lên nhận cái bằng vô cùng oanh, phải không? Có Tổng thống Mỹ đến để trao bằng do vị học ưu hạng. Rồi cái lúc rạng rỡ mà bừng sáng nhất là lên xe hoa, có chồng và có vợ đi. Rồi cái lúc rạng rỡ hơn nữa là cũng lúc lên xe hoa lần cuối, chấm dứt cuộc đời hết. Thế thì cuộc đời mình nói thưa các vị, đếm lại thì chừng 3 phút trong một đời gọi là bừng sáng nhất, rạng rỡ nhất, tỏa chiếu hương thơm nhất, chỉ có ngần đó việc. Thế thì nhìn coi là đời sống mình thưa các vị, nó rất là tội nghiệp. Gắn liền đời mình vào thân thì niềm vui nó gần đó thôi, gắn liền đời mình vào những vui buồn thì niềm vui nó chóng vánh, nó đi qua rất là nhanh. Không có hạnh phúc nào đến mà không qua cả. Mà cái điều lạ hơn nữa là hạnh phúc đến qua rất nhanh nha, niềm vui đến qua rất nhanh, nỗi buồn đến thì qua rất chậm, lo âu phiền não đến thì nó không chịu qua, nó ở ì nữa đó. Mà cái gì là niềm vui, cái gì là hạnh phúc thì nó qua cái vèo liền biến mất. Thế thì thưa đại chúng, nếu người ta thăm dò vào được đạo thì ngay một hình hài này các vị đã lặn vào cái chiều sâu bất sinh bất diệt nơi tự thể của các vị. Cái mà con người muối đó nghĩ rằng mình đó, nó vốn không phải là mình gì cả, nó là cái sự có mặt do duyên hợp để hiện diện trong cuộc đời, đi tới đi lui chơi ra. Nhưng mà bản chất của hắn á là muối, cho nên nếu muốn biết hắn là ai thì hắn hãy an trú trong đại dương, trở về với đại dương, hắn thấy hắn bên mong hắn không phải là một hình hài què quặt, một hình hài bé nhỏ gì cả. Thì cái điều này ứng dụng vào sự tu các vị cũng thế. Các vị bắt đầu đi vào có con đường là đem tâm về an trú ngay nơi thân, và khi hành trì niệm thân hành một cách sâu sắc thì các vị sẽ cảm thấy là ta không phải là thân, ta không phải là những vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ thầm thì, mà ta là cái thể bất động nhận biết chói sáng, đang nhìn vui buồn đến đi, đang nhìn những dòng ý thức đang sinh đang diệt, đang nhìn thân này di động trên mặt hành tinh này. Và cái điều cản nhất để các vị thăm dò là các vị có thể vừa đi mà vừa quan sát mình đi, phải không? Thế thì có một con người đang di động trên hành tinh, nhưng mà cũng có một con người đang nhận biết cái hình hài này đang đi. Có một con người đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, mà có một con người là nhân chứng đang nhìn buồn, giận, ghét, thương đến và đi. Có một người đang suy nghĩ miên man, mà có một người đang nhìn thấy hắn đang suy nghĩ miên man. Có trường hợp này xảy ra không? Mà cái con người đang nhận biết, con người đang nhìn đó, thưa các vị, nó vốn là muối á. Nó trở về với biển mênh mông, nó là thể bát ngát không sinh không diệt. Tại vì cái thể nhận biết này nó không có tên gọi, nó không có lý lịch ông A bà B, nó không phải tên ổi tên sòi con ông tàu làng cuối xóm gì cả. Nó cũng không hề mang cái chủng tộc là Việt Nam, là Mỹ, là da vàng, da đen gì cả. Điều này rất dễ hiểu. Tại vì khi các vị nói tôi là người Việt, tôi có văn hóa Việt, tôi là tên A, tôi là tên B, tôi là thầy Phước Tịnh vân vân, thì cái điều đó nó phải xảy ra khi ý thức của các vị hoạt động, phải không? Các vị không có một tiếng nói thì thầm nào thì tất cả mọi thứ đó đều tắt, đều lặng, đều yên, chỉ còn lại thường một thể nhận biết chói sáng mà không có tên. Thế thì thưa các vị, khi chúng ta ngộ được điều này, giống như người muối kia thấy mình là biển, thấy mình là đại dương mênh mông vậy. Kỳ thực các vị cứ giam nhốt đời sống các vị trong một cái hình hài bé nhỏ, trong một cái tên tuổi, trong một sắc thái văn hóa. Cho nên các vị chìm ngập trong cái khổ, chìm ngập trong cái bất an, chìm ngập trong cái lo âu. Các vị vươn tâm thức một tầng cao hơn, rộng hơn thì mọi cái thứ buồn phiền đó, thưa các vị, nó là trò chơi, nó rơi rớt xuống hết. Mình chưa nói đến chuyện ngộ đạo, hãy nói đến cái chuyện nó gần hơn là thế này. Khi trái tim mình nó có một cái sự đồng cảm với nhiều người thì cái nỗi khổ mình nó trở thành tí tẹo thôi nghe. Mình ví dụ như con bé này đi, nó khổ vì cái chuyện bạn gái nó quay lưng lại, thất tình đi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nỗi khổ đó bao lớn? Bao lớn? Tí tẹo bằng cái móng tay cắt bỏ thôi nghe. Tại vì hãy nhìn coi khắp thiên hạ, người ta thiếu ăn, người ta thiếu mặc, người ta khổ sở, thưa các vị. Cái nỗi khổ đó, nó dày dò, lớn vô cùng. Hãy ngước mắt mà nhìn qua châu Phi kìa. Không có nước để uống. Thậm chí là con bò nó vừa tiểu ra là úp mặt vào để uống. Bằng không nó rớt xuống đất thì không có một giọt nước uống. Hãy nhìn về quê hương Việt Nam để nhìn thấy những người con trai như thế này. Thưa các vị, họ chịu đựng ngàn vạn cái nỗi khó khăn. Hãy nhìn những bà cụ ở những cái vùng quê, có khi cả một cái vùng quê họ mù hết, không có một người mắt sáng nghe. Do vì họ làm cái nghề trồng hành, trồng tỏi. Cái hơi của nó bốc lên làm cho cả một làng quê đều mù mắt. Hãy nhìn người Mỹ nơi đây, thưa các vị, có những người homeless ngoài đường phố, không có ăn. Gia tài của họ là một chiếc xe đẩy thôi. Họ đẩy chiếc xe mùa đông, thưa các vị, không có một cái mền đắp cho ấm, không có cái điều kiện để nuôi dưỡng họ. Thế thì mình chỉ cần mở con mắt mình ra nhìn quanh này, mình thấy cái nỗi khổ mình nó tí tẹo vậy thôi. Nó không đáng là đồng xu con nào cả. Đừng có nói là tôi khổ vì cái chuyện là thế này thế nọ thế kia, nó rất là vô lý. Đó là trái tim ta mở ra một chút thôi là cái khổ nó hết liền. Những cái thứ mà mình gọi là xúc phạm tôi, làm tổn thương tôi, thưa các vị, nó là cái trò đùa tâm thức gạt ta, chứ kỳ thực nó không phải cái gì đáng gọi là khổ cả. Cái khổ thật á, nó đến là khi các vị thiếu ăn, khi các vị thiếu mặc, khi các vị đau bệnh, khi các vị tật nguyền, khi các vị ung thư, các vị bị những cái bệnh bất trị, bệnh nan y. Còn những cái như là chọc giận tôi, xúc phạm tôi, làm tổn thương tôi, vân vân, thưa cái đó do tâm thức mình nó dệt nên, chứ nếu nó khổ thì nó không có là đáng chi cả, thưa các vị. Kỳ thực người ta chia làm hai loại nha. Khổ nơi thân và khổ nơi tâm. Và tất cả cái khổ gọi là nó nảy sinh đó, thưa các vị, nó đều giả vờ hết. 99% là nỗi khổ giả vờ chứ không có thật. Chỉ có một phần rất thật đó là cái đau đớn của thân thì nó thật thôi. Thế nhưng mà nếu tâm thức của các vị an trú được trong pháp hành trì tu thì cái đau của thân nó cũng không có xảy ra với các vị một cách ghê gớm nữa. Thân nó có đau nhưng mà tâm nó không đau. Tại sao? Tâm là cái nhận biết thân đang đau. Đói là việc của thân, nhưng mà tâm là cái nhận biết thân đang đói, chứ không phải ta đói. Nó ta đói là sai. Ta là cái thể không sinh, không diệt, bất động, không có tên, không có tuổi. Nó là thể sáng chói nhận biết hiện tiền. Cho nên nói nó bệnh thì không đúng. Nói nó khổ thì cũng không đúng. Nó là cái con người thấy cái khổ đang đến, đang đi nơi thân. Thế thì ngay cái câu đầu, quyển thân vốn từ không tịch sinh, có nghĩa là cái thân quyển của chúng ta, cái hình hài giả quyển này, cạn, nó là hợp chất của đất, nước, lửa, gió. Sâu hơn nó là hợp chất của danh và sắc. Sâu hơn nữa, thưa các vị, nó là cái bóng bọt phù du nổi trên mặt biển một chút xíu rồi nó tan. Nếu khéo thì ta liền trở về với biển khơi. Tức là cái tâm thức của các vị có tu tập, các vị nhận ra được ta không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là ý nghĩ. Ta là cái thể bất động như lai hiện tiền thì thân này mất, các vị liền an trú trong thể pháp thân vĩnh hằng. Và cái truyền thống của Tịnh Độ Tông thì người ta gọi là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, chứng nghiệm pháp thân, thể nhập vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nó vô cùng là đơn giản như thế. Du như cảnh trung xuất hình tượng, giống như là trong gương nó hiện ra bóng hình vậy thôi. Cái tâm của các vị, tâm Phật chói sáng của các vị như mảnh gương trong thế này. Hình hài của các vị chợt hiện ra như một chiếc bóng hiện ra, rồi có lúc thì nó đi qua mắt, Và cái gương được gọi thật là cái gương là khi nào nó trong vắt, nó không hề lưu dấu một hình ảnh gì thì gọi nó là gương. Và bản chất của tâm nó là gương. Chứ bản chất của tâm nó không hề là cái buồn vui, không hề là những kỷ niệm ưu tư của các vị cất chứa. Bản chất của tâm các vị thực sự, nó là cái biết chói sáng, nó không hề là cái bị biết bao giờ. Thế mà ta cứ lầm, ta nghĩ ta là cái thứ cất chứa trong ấy. Ta quên một điều, những cái cất chứa là cái bị nhận biết, chỉ là những đồ lủng củng nó hiện ra trước mặt gương mà thôi. Bản chất của tâm nó vốn chói sáng, vốn hiện tiền, vốn nhận biết rõ ràng bây giờ ở đây, cho nên nó không có lưu một bóng nào cả. Nhưng mà cái khả năng của nó tuyệt vời là nó luôn phản chiếu. Mình hình dung rằng mọi thứ nó đến thì tâm đều nhận biết, và khi nó qua thì nó liền xóa mất. Gọi là bản chất thực của tâm là nó như vậy. Cái nhận biết của các vị bản chất nó phải như vậy, chứ không phải là cái lưu bóng. Con mắt của ta, thưa các vị, nó là một dạng vật lý bình thường thôi. Nó được sinh ra từ hình hài nhục thể của bố mẹ. Thế nhưng các vị hình dung rằng là mọi hình ảnh nó đến, nó đi qua thì nó có chụp hình lại không? Không. Nếu hình ảnh của đối tượng đến với mắt các vị mà nó lưu giữ nhiều hơn một giây á, thì các vị sẽ nhập nhò không thể nhìn được người này với người kia khác nhau. Đành rằng cái tốc độ nó nhận biết và nó xóa mờ rất chậm. Mắt của mình nó chậm, nó thua mắt của cái con chuồn chuồn rất là nhiều nha. Ví dụ người ta cầm một cây hương, người ta quay một vòng trong đêm thế này thì mình thấy nó là vòng lửa. Do vì cái độ xóa mờ của ta, tức là cái độ diệt hình ảnh đến đó, nó rất là chậm, cho nên ta thấy đó là một vòng lửa tròn. Nhưng mà với con chuồn chuồn á, thì nó thấy đó là cây hương di chuyển chứ không phải là một vòng lửa. Thế nhưng mà cái điều rất hiển nhiên đó là nó đã biểu hiện được một phần nào tâm thức của các vị rồi. Và thưa các vị, mình lặp lại cái điều mình muốn thưa để cho các vị ý thức được tâm của các vị vốn là mặt gương. Ví dụ, mắt của mình đó là loại con mắt thường, mắt thịt thường thôi, được sinh ra từ huyết thống của bố mẹ. Thế nhưng cái khả năng của nó là gì? Mọi hình ảnh đến, nó tiếp nhận rồi là nó liền xóa. Cho nên các vị nhìn người này, nhìn người này, nhìn người này, hình ảnh nó liền phân biệt rõ ràng, chứ nó không có nhập nhòa người này với người kia, có phải vậy không? Thì mình hình dung là bản chất tâm của mình nó là như vậy. Mọi thứ đến nó đều hiện bóng, và qua thì nó biến mất. Cái bản chất của nó đúng là như thế, cho nên đời sống con người mà không cần tu, mà có được một cái năng lực trải nghiệm đời sống đó, thì thưa các vị, tất cả những cái buồn vui của quá khứ đến với họ, nó phải đi ngang qua, nó bị xóa sạch, không có lưu giữ. Và người như thế thì rất là thông minh. Có điều cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta lại lưu trữ như một mặt gương, như một con mắt mà thấy là chụp hình liền chứ không có xóa. Thế thì nó trái với cái đời sống thiên nhiên vô cùng, trái với cái quy luật tất yếu của tâm thức ta. Cái quy luật tất yếu đó là mọi hình ảnh đến với anh, nó đến, nó hiện, nhưng mà nó đi qua, nó phải biến mất. Anh chỉ lưu trữ, anh chỉ giữ được cái trạng thái rỗng sáng, vô hình, vô ảnh, vô tướng, vô thinh mới đúng là người biết sống giữa cuộc sống đời thường. Còn nếu anh nhìn cái giận của anh mà nó cứ lưu trữ hoài ngày này qua ngày kia thì anh sống trái với nguyên tắc của tâm thức bình thường của anh. Bình thường tâm thị đạo nó hàm một nghĩa là cái tâm thức chói sáng, nhận biết và xóa sạch, gọi là bình thường tâm. Sống được với cái tâm này, thưa các vị, thì được gọi là thiền sư, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Không phải đứng nói một vài tiếng đồng hồ giảng kinh râm ran rồi người ta nói ông đó giỏi, được không? Giỏi hay không giỏi là chỗ này. Tức là mọi vật nó đến thì soi sáng, mà nó qua thì liền tức khắc xóa sạch, chỉ còn lại một cái thể của mặt gương sáng chói mà thôi. Du như cảnh trung xuất hình tượng là như vậy. Rồi giác liễu tâm nổi nhất thiết không, khi anh thấu đạt được cái bản tâm thật của anh, trong đó nó không có cái gì cả, nó chỉ là một thể chói sáng hiện tiền. Thế thì quyển thân tu du chứng thật tướng là ngay cái hình hài giả quyển này, ngay hình hài sinh diệt này, liền chứng pháp thân hiện tiền, chứ không cần đi đâu xa cả. Tóm lại, thưa các vị, cái chuyện thấy tánh không phải là chuyện khó nha. Chuyện ngộ đạo càng không phải là chuyện khó. Tại vì cái bản chất tâm của các vị vốn là Phật, vốn là không sinh rồi, các vị chỉ cần quay về có một chút trải nghiệm và có niềm tin vững chắc thì các vị liền nhận ra cái thể không sinh không diệt chính là Phật của chính các vị, chứ không có gì khó khăn cả. Và khi nhận ra được cái điều nó phát sinh đó là người ta tu rất dễ. Cái điều phát sinh đó là người ta có niềm tin vững chắc với tâm bất động của người ta. Còn nếu không nhận ra được thì thưa các vị, mình chỉ tu trên cái ngọn mà thôi, tu trên ý thức sinh diệt mà thôi. Rồi nhiều lắm á, thì mình cứ dồn nén những cái buồn, cái giận trong tâm thức ngược xuôi này. Mình sợ cái buồn, sợ cái giận, sợ cái thất vọng, sợ cái khổ đau. Mình tìm mọi cách để làm cho niềm vui kéo dài, tìm mọi cách để cho có hạnh phúc, có an lạc. Nhưng mà tất cả những cách ấy, thưa các vị, đều phù phiếm cả. Tại sao? Tại vì cái nguyên tắc là mọi cái hạnh phúc nó đều phải đến và đi. Tại vì nếu nó ở luôn trong tâm thức các vị thì cái đó nó không phải là hạnh phúc rồi. Cái đó nó trở thành cái nỗi chán, cái nỗi sợ, cái nỗi nhàm. Thế cho nên hạnh phúc nó phải có mặt khi có khổ đau nó mới có mặt. Do vậy, thấy được bản chất thật của tâm rồi, thưa các vị, cái con đường tu người ta nó rất là thênh thang. Người ta không cần tìm niềm vui, không cần tìm hạnh phúc, không cần loại trừ khổ đau, không cần trấn ngữ buồn phiền, giận tức, bất an gì cả. Tâm người ta thênh thang, sống động, hiện tiền, tự nhiên. Và giữa trần đời này không có một thứ gì dính vào được là như vậy. Và kỳ thực, hãy nhận diện cho kỹ là tâm anh có cái gì trong đó. Tất cả những cái anh gọi là cái này là buồn, cái này là giận, cái này là ưu tư, đều là cái bị nhận diện, bị thấy. Nó là cái đối tượng, mà khi nó là đối tượng thì nó không phải là các vị. Nó ở bên ngoài các vị thôi. Và điều này thưa các vị, luận lý này không ai bẻ được cả. Cái gì các vị thấy thì cái đó ở ngoài các vị chứ không phải là chính tự thân ta. Ta nhìn vào gương mà thấy mặt ta thì mặt ta ư? Không, cái bóng ta hiện trong gương thôi. Còn cái mặt ta thật là phải sờ vào đây để biết đây là cái mặt. Thế thì cái điều này nó cũng vô cùng đúng. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi lo âu, khi sầu muộn, khi suy nghĩ bồng bềnh ngược xuôi mà có mặt mà các vị quên thì các vị là nó. Các vị đồng nhất mình là nó thì chìm trong khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, sầu tủi, thất vọng, khổ đau. Thế rồi các vị nhìn đây là những trạng thái tâm hành ngược xuôi đang có thì các vị là thể tâm chiếu sáng bất động hiện tiền. Thì các vị liền cắt đứt phiền não liền chứ không có khó khăn gì cả. Có điều cái vụn của ta là không chịu cắt. Cái vụn của chúng ta thấy phiền não, mình đã nuôi nó hồi xưa tới giờ, đâu có phải là sung sướng gì đâu. Cho nên thưa các vị, không có gan bỏ phiền não. Giống như những người hút thuốc mà sành điệu rồi đó, kêu họ bỏ nó đâu được. Tôi đã từng tập hút sặc lên sặc xuống mà. Tôi đã từng khốn khổ để tập hút cho được điếu thuốc. Đến bây giờ đâu có chịu bỏ được. Tôi đã tập tành từ lúc uống một hớp rượu đầu nó cay xé miệng. Thế rồi hớp thứ hai, hớp thứ ba dần dần rồi, máu tôi nó đã quen cái chất men rồi. Thiếu nó thì không được. Cho nên từ cái nỗi khổ trong quá trình tập uống cho tới bây giờ thì đừng hòng tôi bỏ rượu cho mất công. Thách đó. Giết tôi thì giết, không bỏ rượu. Ai làm gì tôi? Thì giống như chúng ta vậy đó. Ta đã tập tành, ta đã chìm trong phiền não lâu đời. Ta thấy phiền não là ta, vui buồn là ta, khổ sở bất an là ta, thất vọng là ta, thất tình là ta. Rồi bây giờ biểu bỏ, đâu có dễ vậy được. Tôi phải chết sống với cái chuyện thất tình của tôi thôi. Và thưa các vị, đúng là vô minh lạ. Là...